Giờ này chúng ta chuẩn bị tấm lòng của chúng ta cùng học hỏi lời của Chúa. Xin quý vị cùng giải kinh thánh ra ở trong sách Các Phúc Nhất đoạn thứ 18. Chúng ta sẽ trang từ câu 30 cho tới câu 40. Và câu gốc được chọn cho chúng ta ở trong Thánh Thi đoạn 18 câu 39. Chúng ta hãy cùng đọc câu gốc này. Ngài ngay cho tôi bằng sức mạnh để chiến đấu, làm cho kẻ chống đối phải hạ mình quy phục. Đề tài của bài giảng hôm nay là làm đại diện cho Chúa. Thì giờ này chúng ta hãy cùng chuẩn bị tấm lòng của mình, mời Chúa dạy dỗ chúng ta nghe lời Chúa. Xin mời mình xem.
Xin được trọng kính chào Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa có thể lựa chọn những con người tầm thường này ở trên đất trở thành một người đại diện cho Chúa. Có bây giờ quý vị nghĩ rằng quý vị trở thành một người đại diện cho ông thị trưởng của Colorado này ha? Chắc oai lắm phải không? Hay là chúng ta trở thành một người tin dùng nào đó của ông Senator, thượng nghị sĩ của tiểu bang chúng ta? Chắc là oai lắm. Nhưng bây giờ chúng ta lại là người được chọn để trở thành một người đại diện cho vua của các vua và chúa của các chúa. Với cái địa vị đó thì nhiều khi chúng ta lại không thấy. Dân Israel ở trong đời cử ước là một dân được Đức Chúa Trời lựa chọn cho Ngài. Qua dân Israel thì tất cả những dân tộc khác sẽ phải nhận biết được về mục đích Chúa Trời hiện hữu. Nhưng dân Israel đã không làm được cái trách nhiệm của mình, hay nói cách khác, họ quên mất đi. Và Chúa đã dùng một người. Một người thì có thể làm được gì? Tuần trước chúng ta đã học bài học về cuộc đời của ông Isaac. Một người im lặng, một người tầm thường thì Đức Chúa Trời có thể làm gì? Khi một người yên lặng và chấp nhận đường lối của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời đã có thể làm những việc phi thường ở trên đó. Hôm nay chúng ta suy gẫm đến một người làm đại diện cho Chúa, đứng giữa một đoàn người đông gấp 850 lần. Nhưng con người đại diện này cho Chúa đã dám đứng dậy đối diện với kẻ thù đó để minh chứng về một Đức Chúa Trời. Con người đó là tiên tri Eli, người Chúa đã lựa chọn. Ông đã đặt ra cho dân Israel một câu hỏi là các ngươi cứ đi hàng hai, cứ đi khập khiễng như vậy cho đến chừng nào. Đi hàng hai có nghĩa là cái chân của chúng ta nó không có bước đều đặn song song với nhau. Mà một cái chân thì nó nằm ở hướng bên này, một cái chân thì nó nằm phía bên khác. Nó cũng có thể đi nhưng mà nó làm cho chúng ta đi không có đúng cách, đi không có nhanh được. Đi không có trong một cái dáng tốt lành, nó không đúng mục đích. Hai cái chân nó phải được đặt song song với nhau. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng cuộc đời của chúng ta ra thì Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống cho một mục đích. Nhưng mà nếu chúng ta đi không đúng với cái mục đích đó, chúng ta trở thành những con người đi dẹo, nghĩa là chúng ta đang lệch mất cái mục đích của mình đi rồi. Trong một cái chương trình Tonight Show của ông Jay Leno trước đây, ông thường hay có những cái chương trình phỏng vấn những người ở ngoài đường phố. Một ngày nọ ông phỏng vấn mọi người rằng họ biết gì về Kinh Thánh. Ông hỏi rằng là tôi có thể hỏi quý vị một câu hỏi mà nó có liên quan đến Kinh Thánh được không? Người Mỹ mà từ nhỏ ai lại chẳng học Kinh Thánh, cho nên hầu như người nào thì thấy mình cũng có thể trả lời được. Ông đến với hai cô gái khoảng chừng 22 tuổi, hỏi các cô đang làm gì? Chúng tôi đang học đại học. Tôi xin hỏi cô một câu về Kinh Thánh được không? Dạ được. Cô có thể nêu ra một trong 10 điều răn mà Đức Chúa Trời đã ban cho người Do Thái không? Cô ngẫm nghĩ, cô nói có lẽ là freedom of speech, tự do ngôn luận. Quay qua người bạn gái đứng bên cạnh đó, ông Jelino hỏi, tôi có thể nói một câu Kinh Thánh, rồi cô đọc tiếp cái phần còn lại đó là cái gì được không? Cô nói, chắc được. Kinh Thánh nói rằng, nếu ai nói mình không phạm tội thì... Cô đã nghĩ một hồi nói, have a good time, sống thoải mái. Ông quay qua một thanh niên trẻ, nói, ở trong Kinh Thánh có kể một câu chuyện về một người bị cá voi nuốt. Anh có biết người đó tên gì không? Anh chàng cười to nói dễ ợt, Pinocchio, ai không biết? Thưa quý vị, chúng ta có thể sống ở trong một cái môi trường sống mà những gì chúng ta đang có thể tiếp thu được đó, nó đang lệch lạc đời sống tin kính của chúng ta. Và giống như câu trả lời của những người mà ông Jay Leno phỏng vấn, hỏi trong 10 điều răn thì cô thứ nhất nói rằng đó là tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận nó không nằm ở trong điều răn của Đức Chúa Trời, nó nằm ở trong điều luật của con người. Nếu ai nói mình không phạm tội thì đó là người nói dối. Nhưng mà người thứ hai đã trả lời have a good time, sống thoải mái. Và hỏi người thứ ba, quý vị biết người nào bị cá voi nước không? Jonah. Dạ, quý vị có thể tham dự chương trình của ông Gelino được đó. Thưa quý vị, làm thế nào để có thể làm một người đại diện cho Đức Chúa Trời? Eli là một tiên tri làm đại diện cho Chúa, và ông đã tự tin thách đố trước một đám đông gồm có 450 tiên tri của Ba Anh và 400 tiên tri của Akate, 850 người, thách thức một điều: các ông hãy cầu với thần của mình, tôi sẽ cầu với Đức Chúa Trời của tôi. Thần nào trả lời bằng lửa, đó sẽ thật là Đức Chúa Trời. Người ta trả lời rằng, ô, hợp lý, điều này tốt, bởi vì Ba Anh là thần ban của cải, thời tiết, ban sự tốt lành cho con người. Akate cũng là vị thần mà người ta tin rằng là điều khiển mưa nắng, sông sản, cho nên họ chắc là họ sẽ cầm cái phần thắng trong tay. Những vấn đề đã không như họ suy nghĩ. Đức Chúa Trời của Eli đã minh chứng ra rằng Ngài là Đức Chúa Trời thật. Hay nói một cách khác là người đại diện của Đức Chúa Trời là Eli đã minh chứng ra rằng Đức Chúa Trời mà mình thờ phượng mới là Đức Chúa Trời thật. Tôi và quý vị là những người được Chúa ủy quyền làm những người đại diện của Chúa trên đất. Và rồi chúng ta sẽ minh chứng cho những người khác về Đức Chúa Trời của chúng ta như thế nào. Chúng ta cần phải làm gì để chúng ta có thể minh chứng về một Đức Chúa Trời quyền uy, một Đức Chúa Trời mà chúng ta đang ca ngợi, thờ phượng, và chúng ta cũng muốn những người khác cùng thờ phượng Đức Chúa Trời đó. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong thời gian này. Kính lạy Chúa là Cha của chúng con ở trên trời, cảm ơn Chúa đã tin cậy chúng con và lựa chọn chúng con trở thành những người mà Chúa ủy quyền cho chúng con để bày tỏ về Đức Chúa Trời, bày tỏ về phúc âm, bày tỏ về thiên đàng cho tất cả những con người đang ở trong chỗ của sự hư mất. Xin giúp cho chúng con có thể hoàn thành được trách nhiệm của mình. Chúa giúp cho chúng con hiểu điều Đức Chúa Trời đã tin cậy chúng con và ủy thác cho chúng con, để sẽ không ai trong chúng con sống một đời sống và làm những điều mà chúng con sẽ phải hối tiếc và Chúa thì lại làm buồn lòng. Xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay chỉ dạy cho con những việc đáng phải làm. Con cảm ơn Chúa. Chúa dạy cho chúng con trong lời sự sống của Ngài. Con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Ở đây tiên tri Eli thách thức dân sự. Bây giờ chúng ta sẽ chọn hai con bò, quý vị một con bò, tôi một con bò, xả ra để từng mảnh đó lên trên củi. Thần nào đáp lời bằng lửa thì đó sẽ là một Đức Chúa Trời thật. Làm thế nào mà một người như Eli dám tuyên bố lên rằng là thần nào nhận của lễ bằng lửa thì đó là Đức Chúa Trời? Israel đang ở trong một cơn hạn hán kéo dài trong suốt 3 năm rưỡi. Từ đâu đã xảy ra cơn hạn hán đó? Chính Eli này là người đã nói rằng nếu tôi không cầu nguyện để trời có mưa thì trời sẽ vẫn cứ hạn hán. Và quả thật kể từ khi ông nói ra thì cơn hạn hán đã kéo dài trong suốt 3 năm rưỡi như vậy. Eli là ai mà tuyên bố về vấn đề trời mưa hay là trời nắng? Eli không phải là người có thẩm quyền để làm mưa làm nắng. Đức Chúa Trời mới có quyền để làm mưa làm nắng. Nhưng vì thế Eli đang đại diện cho Đức Chúa Trời. Và Eli đã nói rằng nếu tôi không xin Chúa của tôi làm mưa thì trời sẽ không mưa trong một thời gian dài. Đức Chúa Trời đã sai Eli tuyên bố điều đó. Tại sao Đức Chúa Trời làm cho đất nước Israel đối diện với một cái cơn hạn hán dài như vậy? Bởi vì dân Israel đã bỏ quên Đức Chúa Trời. Ở trong đoạn 17 giới thiệu về Eli trong câu thứ nhất như thế này: khi ấy tiên tri Eli người Thi-se-be ngủ tại Thi-se-be. Đây là một hình ảnh Đức Chúa Trời vẽ ra cho dân tộc Do Thái nhìn thấy chỉ trong một câu nói thôi. Khi ấy tiên tri Eli, người Thisabe đang ngủ tại Thisabe. Cái tên Eli có nghĩa là Jehovah là Đức Chúa Trời của tôi. Thisabe, cái tên đó nó có nghĩa là một người xa lạ. Eli, người Thisabe, ở tại Thisabe. Quý vị có thấy được cái hình ảnh Đức Chúa Trời đang muốn nói không? Đức Chúa Trời của tôi là một người xa lạ ở một chỗ xa lạ. Đức Chúa Trời của Israel đã trở thành một đấng xa lạ và họ đã bỏ quên Ngài. Một dân tộc đại diện nhưng bây giờ đã bỏ quên Đức Chúa Trời rồi. Và vì đó Đức Chúa Trời đã sai một người đại diện cho Ngài tuyên bố rằng trời sẽ hạn hán. Và quả thật trời đã hạn hán. Cảm ơn Chúa, tình thương của Ngài đã yêu thương những con người mà Ngài đã sửa phạt trong những năm hạn hán đau khổ đó. Và bây giờ Chúa sai chính con người tuyên bố sự hạn hán đó. Bây giờ hãy đi ra mắt lại Ahab, ta muốn làm mưa. Cái chuyện làm mưa hay chuyện làm nắng nó nằm trong thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Và nếu Chúa không vì tình yêu của Ngài để Chúa nói với Eli rằng là hãy đi ra mắt Ahab, ta sẽ làm mưa, thì vẫn cứ tiếp tục hạn hán. Nhưng cảm ơn Chúa, tình thương của Chúa đã sai Eli đến để nói với vua Ahab biết rằng là Chúa sẽ làm mưa. Và để bày tỏ về uy quyền của Chúa, về lời nói của mình là thật sự, ông đã yêu cầu Ahab hãy tập hợp tất cả những tiên tri của ba anh là thần tượng của vợ ông du nhập từ xứ Moab về để rồi đem dân sự của Chúa trở thành xa lạ với Đức Chúa Trời. Họ thờ phượng những thần tượng của con người. Bây giờ 850 tiên tri đó hợp nhau lại để đối nghịch cùng với một mình Eli. Ahab là một người đã làm cho Israel bỏ quên Đức Chúa Trời của họ. Làm người đại diện của Chúa, điều thứ nhất chúng ta cần phải làm là chúng ta cần phải chỉnh đốn lại sự thờ phượng Chúa của mình. Trong câu 30 phần Kinh Thánh chúng ta đọc, các tiên tri của thần tượng kia họ đã kêu cầu thần của họ suốt từ sáng biết cho tới 3 giờ chiều. Không có tiếng trả lời nào hết, không có thần nào trả lời hết. Bởi vì tất cả những thần đó không phải là chân thần, không phải là mục đích Chúa Trời thật. Cái mà họ kỳ vọng bao nhiêu năm nơi thần tượng của họ rằng đây là đấng ban thời tiết cho mình, mà họ không biết rằng chính Đức Chúa Trời của Israel mới ban thời tiết tốt cho họ. Họ du nhập một thần tượng vào và họ nghĩ rằng thần tượng này là thần tượng ban thời tiết. Nhưng họ kêu cầu từ buổi sáng cho tới buổi chiều, thần đó đã không đáp lại. Bây giờ Eli nói với toàn dân rằng hãy đến gần tôi. Cái việc đầu tiên Eli cần phải làm đó là gì? Trong câu 30 nói rằng trước hết ông sửa lại bàn thờ của Chúa đã bị sụp đổ. Nghĩa là trước đây tại đó đã có một bàn thờ. Nghĩa là trước đây tại đó đã có một chỗ để dân sự của Chúa thờ phượng Đức Chúa Trời. Trước đây đã có một chỗ để tại đó dân sự tương giao với Đức Chúa Trời, dân của lễ của mình lên cho Đức Chúa Trời. Nhưng Thánh Kinh nói rằng bàn thờ đó đã bị sụp đổ. Tại sao? Tại vì nó đã bị bỏ quên rồi. Đức Chúa Trời đã trở thành một đấng bị bỏ quên giữa vòng dân sự của Ngài rồi. Và bây giờ vấn đề cần thiết là gì? Hãy sửa lại sự thờ phượng đã bị bỏ quên đó. Là người đại diện cho Chúa, là người trước nhất phải suy nghĩ mối quan hệ giữa mình đối với Đức Chúa Trời. Và nếu tôi hay quý vị, những con người đại diện cho Đức Chúa Trời mà không quan tâm đến việc điều chỉnh lại sự thờ phượng Chúa cho đúng đắn, thì thưa quý vị, chúng ta không thể làm người đại diện cho Chúa được. Làm công việc đầu tiên đó là Eli rửa lại bàn thờ của Chúa đã bị sụp đổ. Eli lấy 12 kiếm đá theo số chi tộc của các con trai Gia-cốp, là người mà lời của Chúa đã phán rằng Israel sẽ là tên ngươi. Rồi Eli dùng các kiếm đó xây lại một bàn thờ cho dân Chúa. Mục đích để xây dựng lại đền thờ là làm thế nào để Đức Chúa Trời có thể được hiện diện giữa dân sự. Thưa các ông bạn chị em, đời sống người Cơ Đốc chúng ta có đắc thắng cho Chúa hay không, nó nằm vào trong mối tương giao đối với Chúa. Nó không nằm ở trong thời gian thanh niên quý vị theo Chúa. Nó không nằm ở trong những công tác quý vị dự phần làm cái gì đó ở trong nhà thờ. nó nằm ở trong mối tương giao giữa mình đối với Đức Chúa Trời. Nhưng có thể vì sự bận rộn, mối tương giao của mình đã bị bỏ quên. Có thể đó là vì công việc làm của chúng ta, mà chúng ta không còn đủ thời giờ để suy nghĩ về tinh thần thờ phượng Chúa của mình nữa. Mỗi người trong chúng ta có một cái quyển kinh thánh là quy luật Đức Chúa Trời ban xuống. Quý vị có giữ quyển kinh thánh này mở ra mỗi ngày không? Có những người một tuần mới đem quyển kinh thánh tới nhà thờ một lần. Có nghĩa rằng chừng nào đi nhà thờ thì mình sẽ đem cái quyển kinh thánh này. Nhưng quyển kinh thánh đó có bị bỏ quên trong 6 ngày kia không? Hãy thành thật đối với chính mình để nhìn lại là quyển kinh thánh của chúng ta có được mở ra trong tuần lễ hay quyển kinh thánh bị bỏ quên. Một người đại diện của Đức Chúa Trời sống với những con người khác mà quy luật của Đức Chúa Trời bị đóng lại thì làm sao chúng ta trở thành một người đại diện của Đức Chúa Trời? Chính cái giờ phút chúng ta đi ra ngoài lại là giờ phút chúng ta cần mở lời của Đức Chúa Trời nhiều hơn là cái giờ phút mà quý vị đến tại nhà thờ này. Nhưng nhiều khi chúng ta lại không làm công việc đó, chúng ta làm công việc ngược lại. Quyển kinh luật này chỉ được mở ra tại nhà thờ thôi. Còn tại nhà riêng, tại nơi mà tôi gặp gỡ với tất cả những người khác thì nó được mở những thứ khác. Nhưng luật pháp của Đức Chúa Trời thì lại bị bỏ quên. Tinh thần cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta đối diện với một nan đề, chúng ta tha thiết cầu khấn Đức Chúa Trời. Nhưng nếu quý vị không đối diện, nếu tuần lễ này quý vị thấy tiền vô như nước, quý vị có cần cầu nguyện với Đức Chúa Trời không? Có lẽ không cần. Con cần Chúa để làm gì? Có một vị mục sư nọ được mời đến tại xí nghiệp để giảng cho những công nhân ở tại đó. Ông chia sẻ về con người cần Chúa là thế nào. Sau khi chia sẻ lời Chúa xong thì ông hỏi mọi người rằng: quý vị có gì thắc mắc không? Quý vị có cần gì để tôi được giải đáp không? Thì những công nhân ngồi ở dưới là nói rằng: ông mục sư ơi, ở đây chúng tôi làm ra nhiều tiền lắm, ở đây cơ quan chúng tôi cung cấp đủ mọi thứ ấy. Chúng tôi đâu có cần Chúa đâu, chúng tôi đâu có cần tôn giáo đâu, chúng tôi đâu có cần ông đến đây để làm gì đâu. Ông mục sư không biết trả lời làm sao. Ông nhìn ở trên tường thì thấy ở trên tường có một thông báo mới dán lên trên đó. Trong thông báo đó đề như thế này: trong tuần lễ này, công ty của chúng ta đã bị mất cấp trên 1.200 bộ đĩa muỗng. Kể từ rày về sau, ai muốn vào phòng ăn này thì phải tự đem đĩa muỗng của mình tới. Ông mục sư hỏi rằng: quý vị ơi, thông báo này có nói lên rằng quý vị cần Chúa không? Chúng ta đang suy nghĩ đến những thứ hạnh phúc, những điều tốt lành mình có, nhưng chúng ta có đang suy nghĩ đến cái nan đề thực sự mình đang đối diện? Một người làm đại diện cho Chúa là một người cần phải chỉnh đốn lại sự thờ phượng của mình. Quý vị có nghĩ rằng sự thờ phượng của quý vị mỗi sáng đến đền thờ như thế này đủ làm Chúa vui lòng không? Quý vị đến đúng giờ chưa? Quý vị đến với một tinh thần tha thiết chưa? Quý vị sẵn sàng cho sự thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật của chúng ta khi chúng ta đến tại nhà thờ này chưa? Có nhiều khi tôi nghe những người dẫn chương trình gọi tới gọi lui, xin mời những người ở bên ngoài vào để thờ phượng Chúa, và tôi thấy ở ngoài chúng ta vẫn còn nhiều chuyện để nói quá. Tôi nghe chuông bấm nhiều lần, nhưng mà dường như bấm cho ai chứ không phải bấm cho mình. Tinh thần của chúng ta có cần chỉnh đốn lại không? Hãy chỉnh đốn tinh thần của sự thờ phượng mình lại nếu chúng ta muốn làm một người đại diện cho Chúa. Eli đã là người đại diện cho Chúa, và việc đầu tiên ông làm là chỉnh đốn lại bàn thờ cho dân Chúa. Điều thứ hai mà Eli khích lệ cho chúng ta là một người đại diện cho Chúa, chúng ta cần phải lập một biên giới cho Chúa rõ ràng. Eli đào một cái đường mương chung quanh cái bàn thờ đó. Đào cái đường mương đó để làm gì? Mục đích của cái đường mương đó nó có giá trị gì? Nó nói lên được điều gì không? Eli muốn bày tỏ cho dân Israel biết rằng kể từ cái đường mương đó đi ra, nó thuộc về lãnh địa của những kẻ thờ Ba-an. Nhưng từ cái đường mương đó đi vào, nó thuộc về lãnh địa của người thờ phượng Đức Chúa Trời. Ông muốn phân biệt ra rằng giữa mình và tất cả những tiên tri Ba-an có một sự khác biệt. Tôi có một chỗ được dành riêng cho Đức Chúa Trời. và tôi muốn biệt riêng những gì của Đức Chúa Trời, nó sẽ được tách rời khỏi với tất cả những gì của thế giới tội lỗi này. Ông đã lập cho Chúa một phần đất, một phần đất được gọi là đây là phần đất của Chúa. Mỗi đời sống của chúng ta trong va chạm của cuộc sống hàng ngày, quý vị có một lối sống biệt riêng cho Chúa không? Hay chúng ta chỉ có một ngày, nói cách khác là chỉ có vài giờ trong ngày Chủ nhật chúng ta đến, và đó là một sự biệt riêng dành cho Chúa. Trong lĩnh vực của cuộc đời hàng ngày của chúng ta, có cái gì của chúng ta được biệt riêng cho Chúa? Trong cách vui chơi hàng ngày của chúng ta, có cái gì của chúng ta được biệt riêng cho Chúa? Trong quan hệ của chúng ta với tất cả những bạn bè và những người hàng xóm của mình, có cái gì trong chúng ta đang gọi là biệt riêng ra cho Chúa? Hay lối sống của chúng ta nó trở thành một lối sống tùy hứng? Có lúc thì chúng ta sẽ nồng nhiệt với Đức Chúa Trời, nhưng lúc khác thì Đức Chúa Trời đã bị bỏ quên. Ma quỷ là một kẻ rất khôn ngoan. Ma quỷ sẽ dùng tất cả những cái diễn tiến xảy ra trong đời sống của quý vị và làm cho con mắt của chúng ta từ chỗ tập trung vào Đức Chúa Trời, bây giờ nó tập trung vào một thứ gì khác ngoài Đức Chúa Trời. Và những điều đó xen lẫn lằng vào trong cuộc sống của chúng ta. Công việc làm của chúng ta, tình cảm của chúng ta, lợi nhuận của chúng ta, tiện nghi của cuộc sống này, vui thú của trần gian này đi dần vào trong đời sống của chúng ta. Nó ngự trị, nó chiếm hữu mà chúng ta không cảm nhận được. Có một người Ả Rập nọ tối với con lừa của mình đi qua một cái khu vắng lặng, thì người đó phải ở lại đó bởi vì khuya tối rồi, dâng một cái lều lên, chui vô trong cái lều của mình. Nè, nửa khuya thì anh thấy có cái gì nó cứ nho, mở mắt ra thấy con lạc đà mà ở ngoài cái lều đó nó rút cái đầu vô, bởi vì ở ngoài lạnh quá. Thương con lạc đà cho nên anh cũng cho nó rút cái đầu vô để cho nó ấm một chút. Nhưng mà càng lúc anh ngủ anh càng thấy thảo mình càng chật. Hóa ra con lạc đà nó lạnh quá, nó cứ nho vô lần, cho nên nó lấn cái chỗ của anh. Cho tới gần tháng anh lại thấy mình lạnh quá chừng lạnh. Mở mắt ra anh thấy con lạc đà nó nằm trong cái lều, còn mình thì nằm ở ngoài. Tội lỗi đi vào trong cuộc đời của chúng ta bằng cái cách như vậy. Chúng ta nghĩ rằng với cái computer, chúng ta nghĩ rằng với cái vấn đề đi shopping, chúng ta nghĩ rằng với cái niềm vui, với cái món ăn kia, nó không ảnh hưởng gì với mình. Thưa quý vị, nó sẽ ảnh hưởng. Tất cả những gì mà chúng ta đang gần gũi với cái thế giới này, ma quỷ biết cách để đi vào trong đời sống của chúng ta và chiếm hữu những gì Đức Chúa Trời đã nắm quyền thể trị chúng ta. Chúng ta sống trong trần gian, nhưng chúng ta không thuộc về trần gian vì chúng ta là người đại diện của Đức Chúa Trời. Cuộc sống của chúng ta đang nằm trong quyền lãnh đạo của Đức Chúa Trời. Tất cả những sinh hoạt của chúng ta trong sự thờ phượng Chúa trong ngày yên nghỉ, tất cả những sự dâng hiến của chúng ta về những của cải chúng ta làm ra, tinh thần thờ phượng Chúa và sống cho Chúa của chúng ta không phải chỉ trong ngày Chủ nhật nhưng mà trong mỗi ngày của đời sống của chúng ta, những sinh hoạt của đời sống của chúng ta có biên giới rõ rệt cho chúng ta. Khi chúng ta đi vào ở trong một cái thế giới mà gọi là trăng tối trăng sáng này, khó để cho tôi và các ông bạn cho em nhận biết. Nhưng điều cần thiết là chúng ta phải lập một biên giới cho mình. Cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta khẳng định rằng là tôi không thể làm được điều đó, bởi vì đó là biên giới mà Đức Chúa Trời không muốn tôi vượt ra. Chúng ta phải trở thành những con người kỷ luật với chính bản thân của mình. Điều thứ ba chúng ta học với nhau là một người đại diện cho Chúa. Ngoài cái việc chúng ta chỉnh đốn là sự thờ phượng của mình, ngoài cái việc chúng ta phải lập một biên giới biệt riêng cuộc đời của mình ra cho Chúa một cách tỏ tường, chúng ta cần phải dâng lên cho Chúa của lễ. Ông Eli lấy củi sắp ở trên bàn thờ, câu 33, đoạn ông xả con bò ra từng mảnh rồi chất nó lên trên củi. Đó là một thứ của lễ được gọi là của lễ thiêu. Người Do Thái có những của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời khác nhau, nhưng khi nói đến của lễ thiêu thì có nghĩa là một của lễ toàn dâng lên cho Đức Chúa Trời. Tôi và quý vị đã dâng của lễ thiêu lần cuối cùng của mình là lúc này. Của lễ thiêu không phải là của lễ mà chúng ta chia với Đức Chúa Trời. Của lễ toàn dâng lên cho Đức Chúa Trời. cái của lễ mà Đức Chúa Trời Ngài hưởng trọn. Của lễ đó quý vị dâng lên cho Chúa từ lúc này. Phaolô khích lệ cho chúng ta một của lễ mà luôn luôn làm cho Đức Chúa Trời vui, luôn luôn làm cho Đức Chúa Trời thỏa lòng. Đó là Roma đoạn 12 câu 1 và câu 2. Hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Chúa để khuyên anh em làm gì? Dâng thân thể của mình. Đây là của lễ toàn thiêu mà Đức Chúa Trời vui nhất. Bởi vì sao? Bởi vì đây là của lễ mà Chúa tạo ra cho Ngài. Có nhiều người không thích dâng mình cho Chúa. Chúa ơi, con sẽ dâng tiền cho Chúa. Chúa ơi, con sẽ dâng khả năng của mình để làm cái gì đó cho Chúa. Chúa ơi, con sẽ dâng một phần nào đó, cái gì con sở hữu đó cho Chúa. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời không cần những điều đó. Vì sao? Bởi vì những điều đó thật ra nó đến từ Đức Chúa Trời. Bản thân của chúng ta là cái mà Đức Chúa Trời làm ra cho Ngài. Và Ngài chỉ cần điều đó, Ngài chỉ thèm muốn điều đó. Hãy dâng thân thể của anh em làm của lễ toàn thiêu cho Đức Chúa Trời. Và đó là của lễ mà Phaolô nói rằng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Có một người engineer của Mỹ là Billy Bob, anh ta sống ở vùng Tennessee, thương một cô gái và hai người này làm bạn với nhau. Nhưng mà công ty của anh thì điều anh phải đi qua Ái Nhĩ Lan để làm việc tại đó trong một thời gian. Khi anh đi thì hai người bàn với nhau nói rằng thôi em chịu khó một thời gian anh đi qua bên đó làm để dành tiền được thì rồi chúng ta về sẽ làm đám cưới với nhau. Cô gái cũng bằng lòng cho cái quyết định đó. Tuần lễ đầu thì thơ về liên tục, nhưng qua tuần lễ sau thì thấy thơ dường như nó thưa đi. Cô gái mới hỏi rằng anh ơi, ở bên đó anh có bận không? Anh có bị mấy cô gái Ái Mỹ Lan quyến rũ anh không? Billy Bob nói rằng không có đâu, anh chỉ yêu em và chỉ nhớ đến một mình em thôi. Tuần sau nữa thì ảnh nhận được một cái quà của người bạn gái ở Tennessee gửi qua. Người bạn gái gửi qua cho anh một cái kèn harmonica. Và nói rằng em muốn những thời giờ rảnh rỗi anh tập thổi kèn harmonica. Hy vọng rằng là cái kèn harmonica nó cũng sẽ giúp cho anh bận rộn tập nó để đừng có thì giờ với mấy cái cô gái ở Nhĩ Lan nha. Sau 2 năm làm việc, hy vọng rằng là mình trở về sẽ gặp lại người bạn gái của mình. Khi tới phi trường thì người bạn gái và gia đình cha mẹ đi đón Billy Bob. Mình quá anh chạy chỉ muốn tới để ôm chầm lấy người yêu của mình. Nhưng mà cô gái chặn lại. Khoan đã, anh khựng lại, không hiểu tại sao. Anh thổi cho em nghe một bài harmonica đi. Thời gian ở đó là để tập luyện harmonica, để anh tránh xa những cô gái ở Nhĩ Lan. Nhưng mà anh có tập thổi không? Vì vậy cố yêu cầu rằng là anh hãy thổi cho em nghe một bài bằng harmonica đi. Tôi ao ước rằng đời sống của tôi và các ông bạn cha, Đức Chúa Trời muốn làm cái gì trên đời sống của chúng ta đó. Nhưng trước hết hãy dâng chính bản thân của mình làm của lễ toàn thiêu cho Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ không khởi sự được nếu chính chúng ta không dâng mình làm người đại diện cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biết làm gì đó. Của lễ phải dâng lên cho Chúa, của lễ phải chuẩn bị cho Chúa, nhưng chưa đủ. Của lễ đến với Chúa phải bằng một đức tin. Và cái đức tin của Eli đã bày tỏ ra trong một sự việc rất là lạ. Của lễ đó bây giờ ông biểu mọi người đổ nước vào. Đổ lần thứ nhất, đổ lần thứ hai, đổ lần thứ ba, cho đến nỗi nó tràn ra ngoài. Một người dâng của lễ để hy vọng lửa từ trời đốt xuống, mà lại biểu người ta đổ nước lên trên củi, thì đúng là điên. Chỉ có những người điên mới làm như vậy. Nhưng Eli không. Eli hiểu được Chúa của mình thật sự ở với mình. Eli hiểu được Chúa của mình mới thật sự là chân thần, mới thật sự là một Đức Chúa Trời hàng xóm. Và để thể hiện cái lòng tin của mình rằng Đức Chúa Trời có thể giáng lửa xuống cho dù củi có bị ướt đi nữa. Và ông đã thể hiện lòng tin đó qua việc thách đố mọi người cứ đổ nước lên củi mà mình đã sắp đã đi. Thưa quý vị, xả bò, chắc củi hay sắp của lễ, đó là một cái việc chúng ta có thể làm. Nhưng nếu của lễ mà thiếu đức tin, Đức Chúa Trời không có thể nhận. cái nguyên tắc để của lễ đến mà làm cho Đức Chúa Trời có thể ban mưa xuống được, của lễ đó phải có đức tin. Hai con người đầu tiên ở trên thế giới này đã dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời là Abel và Cain, hai đứa con của ông Adam. Đức Chúa Trời đã làm cho con người từ cái chỗ bị phân cách đó có điều kiện để họ được trở lại gần với Chúa qua việc là họ dâng của lễ để tìm kiếm Đức Chúa Trời. Abel làm nghề chăn chiên, dâng lên cho Chúa con chiên. Cain làm nghề làm ruộng, dâng lên cho Chúa thổ sản của mình. Có cái gì sai nếu Abel dâng lên cho Chúa một con chiên? Hoặc có cái gì sai nếu Cain dâng lên cho Chúa hoa màu của thổ sản mình làm ra? Không có cái gì sai hết á. Nhưng Thánh Kinh nói rằng là Đức Chúa Trời đói đến của lễ của Abel mà không đói đến của lễ của Cain. Lý do tại sao? Kinh Thánh khẳng định rõ ràng cho chúng ta ở trong sách Hebrew đoạn 11 rằng bởi đức tin Abel dâng lên cho Chúa một tế lễ tốt hơn của anh. Sự khác biệt không nằm ở trong cái loại họ dâng lên là của lễ gì, nhưng sự khác biệt nằm ở trong cái chỗ là Abel dâng của lễ với đức tin, còn Cain dâng của lễ mà thiếu đức tin. Vì vậy chúng ta chuẩn bị cho mình cái chuyện xóa bò chắc củi hay sắp của lễ có lẽ là việc dễ. Nhưng thưa quý vị có đem của lễ đó đến với một đức tin không? Cái việc chúng ta đi nhà thờ, chúng ta dâng tiền, chúng ta tham dự để nấu nướng hay dọn dẹp hay là một cái gì đó là một việc dễ. Nhưng quý vị có chuẩn bị lòng của mình đến đây để gặp Đức Chúa Trời? Của lễ của chúng ta phải là một thứ của lễ có đức tin. Đức Chúa Trời chỉ có thể vui nhận một của lễ khi người đã đem của lễ đi với đức tin của mình. Người đại diện cho Chúa sẽ dâng lên cho Chúa một của lễ như vậy. Điều thứ tư chúng ta học với nhau. Sau khi dâng lên của lễ thì Eli đã cầu nguyện và giao phó vấn đề của mình lên cho Chúa. Ông cầu nguyện với Chúa điều gì? Trong câu 36, ông đến gần và cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Israel, tức là Jacob, ngày hôm nay xin Ngài hãy cho thiên hạ biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời của Israel và rằng con đây là đầy tớ của Ngài. Con làm mọi sự này là do Ngài phán bảo. Tôi nghĩ nếu là tôi đó thì tôi sẽ cầu nguyện với Chúa: Lạy Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, xin Chúa cho tụi nó biết rằng con sẽ dạy cho tụi nó một bài học. Con sẽ cho tụi nó biết tay. Chúng ta sẽ cầu nguyện cái gì? Eli không cầu nguyện cho mình được bày tỏ ra. Eli cầu nguyện cho Chúa được bày tỏ ra. Lạy Chúa, con chỉ có thể làm được những công việc Chúa biểu con làm thôi, nhưng xin chính Chúa làm cho Ngài được bày tỏ ra cho dân sự. Cái mục đích của việc dâng lễ thiêu ở tại đây không phải chỉ là để được lửa nhậm hay không nhậm, nhưng cái mục đích là để cho người ta biết ai mới là Đức Chúa Trời thật. Và để cho người ta biết được Đức Chúa Trời thật thì Eli nói rằng: Chúa ơi, chỉ có Ngài mới có thể khiến cho người ta nhận biết được điều đó, chứ con không thể làm được điều đó. Con chỉ là một đầy tớ của Ngài. Eli không có cố gắng để làm vẻ vang đời sống của mình. Ông chỉ cố gắng xin Chúa bày tỏ sự thương xót của Ngài để dân sự này biết Chúa mà họ trở lại cùng Ngài. Eli có một cái mục đích rõ ràng cho tất cả những công việc mình làm. Cái mục đích đó là làm sao đưa dân sự trở về cùng với Chúa. Mục đích không phải chỉ là để được mưa, mục đích không phải chỉ là để được lửa xuống nhận của lễ. Mục đích phải là làm thế nào đem dân sự trở về lại với chân lý. Đời sống tôi và các ông bạn chị em được Chúa đặt cho chúng ta làm người đại diện của Chúa trong một mục đích. Làm thế nào để giúp cho những người khác nhận biết Đức Chúa Trời? Nó không phải để vô trương niềm tin của mình, nó không phải vô trương sự đạo đức của mình, nó không phải vô trương con người của mình, cũng không phải vô trương cái kiến thức của chúng ta về Đức Chúa Trời. Nó giúp cho tất cả những người chung quanh chúng ta nhận biết rằng có một Đức Chúa Trời mà họ đã bỏ quên. Vì vậy, Chúa có thể có những phương cách trả lời khác hơn là phương cách của chúng ta. Nhưng bởi đức tin và với lời cầu nguyện mà xin Chúa làm vinh hiển chính mình Ngài, thì Đức Chúa Trời không thể nín lặng được. Đức Chúa Trời phải đang lửa xuống. Có một người là ông Skip Wright, trong một cái chuyến đi tàu thì cái tàu của mình nó bị chìm. Những hành khách ở trên tàu thì đều bị rớt xuống biển hết. Người thì bám vào những thùng ni lông, người thì bám vào những mảnh gỗ, và anh cũng phải bám vào trong một cái mảnh gỗ như vậy để rồi sóng nó đánh trôi dạt, đau đó thì trôi dạt. Cho đến khi anh tỉnh dậy thì anh thấy mình bị trôi dạt vào trong một cái đảo. Anh dậy tìm xem có ai cùng đi vào trong cái đảo đó với mình không, nhưng mà không có người nào hết, có một mình anh ở trên đảo. Anh phải cố gắng đi quanh cái đảo đó để tìm kiếm coi có thứ gì để cho mình ăn. Chẳng có thứ gì ăn. Lượm được vài cái vải hay là gỗ mà nó đánh trôi dạt do sóng nước đưa vào đó, thì anh cố gắng để che một mái lều để cho mình che nắng, bởi vì trời nắng quá. Mấy ngày đường như vậy không có cái thứ gì ăn, đói lắm, nhưng mà phải cố gắng để tìm một thứ gì ăn. Anh cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, xin Chúa giải cứu con. Cầu nguyện 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày không thấy ai đến giải cứu hết. Một tuần lễ anh phải đi ra ngoài để tìm đồ ăn cho mình. Anh trở về nắng quá, hoặc là do chính ngọn lửa mà anh đã nhen nhóm để sưởi ấm cho mình buổi tối ra không biết. Nó phật lên mà nó cháy luôn cái lều. Anh nói: Chúa ơi, tại sao nếu Chúa hiện diện thì Chúa ở đâu? Chúa không cứu con mà bây giờ ngay cái điều con đang có đây Chúa cũng tước đoạt. Buồn quá, muốn nằm xuống ngủ, thì tự nhiên nghe một cái tiếng còi tàu thủy từ xa. Mừng quá, thấy chiếc tàu đó rõ ràng là đi tới cái hoang đảo mà mình đã trôi lạc. Vì thuyền trưởng đã vớt anh Skip Wright lên. Anh hỏi rằng là: làm sao quý vị biết tôi ở đây? Ông nói: làm sao chúng tôi có thể biết anh được? Nhưng mà khi tàu của chúng tôi đã đi qua khỏi, thì tôi thấy có một cái luồng khói từ xa lên. Và chúng tôi nghĩ rằng đây là một luồng khói cần cấp cứu, cho nên chúng tôi đã quay tàu trở lại. Cách Đức Chúa Trời làm lạ hơn là cái cách mà Skip Wright suy nghĩ. Có những lúc chúng ta nghĩ rằng: Chúa ơi, tại sao Chúa lại muốn con ở trong trường hợp này? Tại sao Chúa lại đặt con ở trong những trường hợp này? Chúng ta không hiểu được. Nhưng bởi vì chúng ta tin cậy và trao phó vấn đề của mình lên cho Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời có phương cách của Ngài để Ngài làm việc. Một người cầu nguyện là một người trao vấn đề của mình lên cho Chúa để Chúa giải quyết theo cách của Chúa. Chớ sự cầu nguyện không phải là tôi bày cho Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa phải làm như vậy cho con. Thông thường thì chúng ta bày Chúa nhiều hơn. Khi chúng ta đau thì chúng ta nói: Chúa ơi, chữa cho con lành. Khi chúng ta không có việc thì: Chúa ơi, cho con tìm được một công việc mà lương bổng nó đỡ hơn chút. Có nghĩa là chúng ta bày cho Chúa một cái gì đó Chúa làm. Thực sự nhu cầu của chúng ta Chúa biết, bởi vì Chúa tạo ra cuộc đời của chúng ta, nhưng mà phương cách của chúng ta thì khác. Phương cách của Chúa thì khác. Chúa ơi, nếu con làm việc thì Chúa phải cho con vào đúng cái công ty đó, nó mới có nhiều lợi nhuận cho con. Nhưng Chúa thì cho mình đi vào trong một cái công ty khác. Chúa ơi, khi con thương nó thì con phải thương cái anh đó hay cái cô đó đó. Nhưng Chúa lại cho gặp một người khác. Trong đời sống của chúng ta, tại sao cái cách của Chúa nó khác với cái cách làm việc của con vậy? Tại vì khi con đã cầu nguyện giao phó, thì ta có quyền trên cái phương cách ta làm việc. Ở đây Eli đã cầu nguyện giao phó rằng: Chúa ơi, xin Chúa nhậm lời con để dân này họ biết Ngài. Không phải biết Eli. Vấn đề của chúng ta là chúng ta có thấy mục đích Chúa sai mình trở thành người đại diện để làm gì không? Để đem Chúa đến với những người khác. Vì vậy nó không phô bày con người của tôi, nó không để cho người khác biết tôi, nhưng làm thế nào để người khác biết được Đức Chúa Trời mà tôi đang thờ phượng. Và đó là mục đích của đời sống mình, đó là lý do tại sao chúng ta là một người đại diện cho Chúa. Eli cầu nguyện: Chúa ơi, Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài sẽ khiến cho lòng của dân này quay trở lại với Chúa. Cảm ơn Chúa, cách của Chúa có thể khác, nhưng Chúa biết Chúa phải làm gì cho những con người đại diện của Chúa trên đất. Và xin Chúa cho chúng ta học tập cái cách cầu nguyện của Eli, trao vấn đề của mình lên và Chúa làm theo cách của mình. Điều thứ năm mà Eli khích lệ cho chúng ta ở tại đây để làm một người đại diện cho Chúa, đó là cần phải tiêu diệt những vật mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta tiêu diệt. Ngày xưa người Do Thái họ đi vào tới cái vùng đất hứa, sừng sững đầu tiên đó là một cái thành Jericho thật là lớn. Chúa biểu họ mỗi ngày các thầy tế lễ khiêng cái hòm giao ước đi trước, đoàn dân đi sau, họ đi vòng về mẫu. Đánh giặc cái kiểu gì lạ vậy Chúa? Ngày mai đi vòng về mẫu. Ông làm gì vậy? Đi trong 6 ngày, mỗi ngày đi vòng vậy thôi. Tới cái ngày thứ 7 thì họ đi xung quanh thành 7 vòng. Sau đó mỗi người đứng tại chỗ của mình la lớn lên, tự nhiên cái thành nó sụp xuống. Đức Chúa Trời có thể làm những điều lạ lùng khi có người vâng theo lời của Đức Chúa Trời để thực hiện những điều Chúa nói. Thành đổ, họ vui mừng quá. Mình không cần phải làm gì, Đức Chúa Trời của mình có thể làm cho cả một Jericho to lớn như vậy, kiên cố như vậy, sụp đổ mà không đổ mồ hôi, tốn nước mắt gì hết. Không có ai hy sinh. Nhưng mà đến cái thành tiếp, một thành nhỏ thôi. Họ nghĩ Jericho còn sụp đổ mà uống với cái thành nhỏ Ai này thì nhằn nhò gì, không cần đem toàn lực lượng. Và 3.000 người đủ rồi. Thế nhưng khi họ đến đó, thành Ai đánh họ, chết mất 36 người. Tại sao vậy Chúa? Jericho mà còn sụp đổ, tại sao Ai này thắng không được? Bởi vì có một vật đáng diệt ở trong chỗ của các ngươi. Cái vật đáng diệt đó là cái gì? Một đoàn dân 2 triệu người, có bao nhiêu người chứa vật đáng diệt? Một người. Một người trong 2 triệu người thì Chúa ơi, tỷ lệ đó quá nhỏ. Nhưng mà Chúa nói ta thấy vật đáng diệt đó. Vật đáng diệt đó nằm ở đâu hả Chúa? Chúa biểu ông Môi-se đưa từng họ tộc đi qua. Chúa chỉ ra một họ tộc. Đưa họ tộc đó đi qua, Chúa đưa đến một gia đình. Gia đình của ông Sarah. Gia đình đã đi ra, Chúa chỉ một người, ông A-ca. Chúa nói con người đó đó. Chỉ có một người phạm tội thôi mà Chúa thấy sao? Tại vì Chúa nói rằng khi Jericho sụp đổ thì tất cả mọi thứ ở trong đó phải bị tiêu diệt hết. Bởi vì nó là vật đáng diệt. Thế nhưng khi A-can trong cái chỗ đứng của mình đi vào, ông thấy ô, có một cái áo tròn đẹp quá. Ông lấy giữ lại cái áo tròn đó và có ít nén bạc sẵn đó lấy luôn. Và đem về làm gì? Giấu ở dưới cái trại của mình. Một thành phố Jericho sụp đổ, hủy diệt hết. Chỉ lưu lại có một cái áo thôi, có gì đâu. Nhưng Chúa nói rằng là mắt Chúa thánh sạch, Ngài không chịu đựng được. Ta thấy đó là vật đáng diệt, dầu đó chỉ là một cái áo tròn. So với cái giá trị của cả Jericho đó, nó không là gì cả. Nhưng mắt Chúa thánh sạch và Ngài không chấp nhận sự đáng diệt. Và Ngài phải bày tỏ cái vật đáng diệt đó ra. A-can và các con của mình có đủ thời giờ. Đủ thời giờ để cho họ suy nghĩ rằng việc làm của họ sai. Và họ đến họ nói thật với Môi-se. Quý vị thử tưởng tượng rằng đoàn người 2 triệu người đấy đi qua đó tốn hết thời gian bao nhiêu. Chúa chỉ là một chi phái, rồi toàn bộ chi phái đó, những họ tập trung chi phái đó đi qua, tốn hết bao lâu, để rồi Chúa chỉ ra cho từng gia đình. Rồi trong gia đình đó Chúa biểu những con người đó đi qua, từng gia đình nhỏ trong gia đình lớn đó đi qua. Quý vị nghĩ là bao lâu? Có đủ thời gian để A-can suy nghĩ là việc làm của mình không? Đủ, nhưng A-can đã không làm việc đó. Vì A-can đã không làm việc đó, A-can và các con trai của mình đã bị vứt. Có một điều chúng ta suy nghĩ, khi nói đến A-can thì nói đến vợ và các con. Nhưng khi A-can bị hủy diệt thì chỉ nói đến A-can và các con. Như vậy vợ A-can ở đâu? Tôi tin chắc một điều, Đức Chúa Trời không có sai lầm. Vợ A-can không thấy, nhưng mà các con thì thấy. Các con mang tội đồng lõa với cha của mình trong cái việc giấu cái vật đó ở dưới trại. Nhưng có thể là vợ của A-can không thấy, cho nên vợ của A-can không có nêu tên ở trong sự bị hủy diệt đó. Chỉ có A-can và các con của mình bị ném đá chết. Đức Chúa Trời là đấng có thể thấy cái vật hủy diệt, và Đức Chúa Trời có thể thấy được con người nào là con người thật sự phạm tội và con người nào là con người không phạm tội. Đức Chúa Trời thấy được người nào thật sự là người đại diện của Chúa trên đất và người nào không phải là người đại diện. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời thấy tất cả. Đức Chúa Trời muốn con dân của Ngài phải hiểu một điều: Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời. Sau khi của lễ đã nhậm rồi thì đoàn dân quay lại nói: ô, quả Chúa là Đức Chúa Trời, quả Chúa là Đức Chúa Trời, vui quá, vui quá. Nhưng sự nhận thức đó đủ chưa? Chưa. Phải tiêu diệt những gì đáng diệt. Vì vậy Eli nói rằng hãy bắt tất cả tiên tri Ba Âm, đừng để thoát một người nào. Và ông đã giết hết tất cả những tiên tri đó ở dưới khe Kishon. Vì sao? Bởi vì bao lâu vẫn còn để lại những vật đáng diệt thì bấy lâu cuộc đời của chúng ta vẫn còn có sự nguy hiểm. Tuần trước chúng ta học bài học của Isaac. Isaac đã đào cái giếng ở tại Ephes bởi vì đó là chỗ tranh giành, ông bỏ đi. Ông đi đến phía đông Ritna, đó là cái chỗ ganh ghét, ông bỏ đi nữa. Ông đi tới một cái chỗ khác được gọi là Rehoboth, là một nơi rộng rãi, không có ai giành nữa, nhưng ông vẫn bỏ đi. Tại sao? Tại vì còn gần với kẻ thù thì vẫn phải bỏ đi. Và ông đã tìm đến Beersheba, nơi để thờ phượng Đức Chúa Trời. Ở tại đó, ông đã làm một cái giếng được đặt tên là Lời Hứa, Shibe, có nghĩa là lời hứa của Chúa. Sống dựa trên lời hứa của Chúa. Chúa thấy rõ tất cả những điều đó. Chúng ta có thể là những người đại diện, và trong tôi hay trong quý vị, có thể đâu đó vẫn còn len lỏi một chút ích kỷ, vẫn còn len lỏi một chút kiêu ngạo, vẫn còn len lỏi một chút ham muốn của xác thịt, hay là những sự khôn ngoan, những lý luận, những biện pháp riêng của mình trong cách chúng ta đối xử hàng ngày. Đức Chúa Trời đang muốn những vật đáng diệt đó phải được đào thải ra khỏi những con người mà Chúa chọn để làm đại diện. Vì vậy xin Chúa ban ơn cho tôi và các ông bạn chị em có thể thấy được sự mong đợi của Đức Chúa Trời khi Ngài lựa chọn chúng ta. Chỉ một mình Eli nhưng mà dám đối diện với bao nhiêu người khác. Bởi vì sao? Bởi vì Eli biết mình là người đại diện cho Chúa. Eli biết Chúa đang ở với mình. Và Eli biết rằng Chúa mà mình thờ là một đấng hằng sống. Chúng ta đang thờ một Chúa Giê-xu hằng sống. Ngài đã thật sự từ cái chết sống lại. Câu Kinh Thánh của chúng ta trong Thánh Thi là 18 câu 39 nói rằng: Ngài nai nịt cho tôi bằng sức mạnh để chiến đấu, làm cho kẻ chống đối phải hạ mình quy phục. Chính Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự đắc thắng đó. Và Chúa muốn khi con dân của Ngài được sự đắc thắng, nó phải là một sự đắc thắng toàn diện. Cơn mưa đã sẵn sàng cho dân Israel rồi, nhưng Đức Chúa Trời họ phải nhận biết. Đức Chúa Trời không thể bị bỏ quên. Những vật đáng diệt cũng phải được đào thải. Cơn mưa sẽ đổ xuống. Nguyện Chúa sẽ ban ơn để tôi, quý vị, chúng ta sẽ không trở thành một vật làm cản trở phước mà Chúa muốn ban xuống cho hội thánh, phước mà Chúa muốn ban xuống cho những đồng bào của chúng ta đang sống ở trong cộng đồng ở tại đây, hay là những người bạn mà chúng ta đang gặp gỡ với họ. Chúa ban ơn trên mọi đời sống chúng ta. Kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ để thời gian chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Đức Chúa Trời của chúng con. Nhờ Chúa nai nịt cho mà chúng con có thể triệt hạ những kẻ thù đối nghịch với mình. Cảm ơn Chúa bởi một con người mà Đức Chúa Trời đã được tôn vinh giữa dân sự của Ngài. Bởi một con người mà Đức Chúa Trời được nhận biết giữa dân sự của Ngài. Bởi một con người mà những vật đáng diệt đã được đào thải ra khỏi dân sự của Chúa. Chúng con nguyện Chúa làm những việc lạ lùng đó trong mỗi đời sống của chúng con ngày hôm nay. Khi Chúa gọi chúng con những kẻ đại diện của Đức Chúa Trời trên đất, xin cho chúng con hiểu việc mình phải làm. Trước hết xin cho chúng con chỉnh đốn lại sự thờ phượng Chúa của mình, để sự thờ phượng đó phù hợp với cách mà Chúa muốn chúng con bước vào ở trong sự thờ phượng. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có một ranh giới rõ ràng giữa cuộc sống được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời với cái cuộc sống tăm tối ở giữa trần gian này. Xin Chúa giúp cho chúng con biết dâng lên cho Chúa chính bản thân của chúng con như là một của lễ có mùi thơm để Đức Chúa Trời sử dụng chúng con. Xin Chúa dạy cho chúng con tinh thần cầu nguyện trao phó mọi nan đề mà chúng con đang đối diện với, mọi gánh nặng mà chúng con phải đương đầu với, để Đức Chúa Trời sẽ giải quyết theo phương cách của Ngài. Và xin giúp cho chúng con tiêu diệt tất cả những điều đáng diệt mà Đức Chúa Trời không muốn chứa đựng trong cuộc đời của chúng con. Chúng con xin Chúa ban ơn trên tất cả mỗi ông bà, anh chị em chúng con. Dẫn dắt chúng con khi rời khỏi nơi đây, chúng con suy nghĩ lại chỗ đứng của mình, vai trò của mình ở trước mặt Chúa, để chúng con có cho mình những quyết định đúng đắn. Chúng con cảm ơn Chúa về những gì Chúa dạy dỗ. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.